Chương 6. Lắng nghe lời cảnh tỉnh, vạch ra con đường đến hạnh phúc. Mọi người đều phải đối mặt với những khó khăn và thử thách, những phiền muộn và thất vọng trong cuộc sống. Và ngay cả khi chúng ta nghĩ là mình phải biết làm gì để có hạnh phúc trong công việc, như mục đích, hy vọng, tình bạn, mọi thứ có thể diễn ra rất không suôn sẻ. Chúng ta ít kiểm soát được một số việc xảy ra, ví dụ như sếp giỏi ra đi và được thế chỗ bởi sếp dở. Các công ty được mua đi bán lại khiến chúng ta rơi vào tình trạng bấp bênh. Hoặc chúng ta không được thăng lên chức vụ mà mình khao khát. Thường thì những trải nghiệm lớn lao và chẳng có gì tốt đẹp ấy đi liền với một loạt những vấn đề nhỏ hơn mà việc giải quyết chúng dần trở nên một ngày khó hơn. Có thể bạn liên tục gặp thất bại trong công việc, ở nhà hoặc giảm sút về sức khỏe. Tất cả những việc ấy gộp lại đem đến cảm giác choáng ngợp. Ngay cả những vấn đề nhỏ đi liền với nhịp độ và sự căng thẳng của cuộc sống cũng có thể làm bạn kiệt sức và cướp đi niềm vui mà bạn từng có trong công việc. Hoặc có lẽ công việc không còn thỏa mãn bạn nữa. Những nhiệm vụ hàng ngày làm bạn phát bực hoặc phát chán. Bạn trở nên hoài nghi, bi quan, không hề vui vẻ hay dễ gần. Khi điều này tiếp diễn trong thời gian dài thì rất dễ để nhận thấy bản thân bạn đang đi sai đường đến hạnh phúc. Đó chính xác là điều đã xảy ra với bác sĩ Krikala Yedavali Yelari, gọi tắt là Kala. Kala, một bác sĩ và giảng viên của trường y khoa William Belmont thuộc Đại học Auckland, đã đương đầu với những nỗi thất vọng, thỏa hiệp và stress trong vài năm, cho đến khi một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng khiến bà nhận ra mình đã trở nên chán nản đến mức nào. Dù vậy, rốt cuộc thì câu chuyện về Kala đã khai sáng và dạy chúng ta cách kiểm soát hạnh phúc trong công việc. Con đường dài đến sự bất hạnh. Cách đây vài năm, Kala chợt tỉnh ngộ rằng bà đã dần đánh mất hầu hết những gì mình coi trọng trong công việc của một bác sĩ và một giảng viên y khoa. Nhiều mối quan hệ của bà trong công việc không làm cho bà thỏa mãn. Bà cũng chẳng có mấy hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Mọi chuyện bắt đầu bởi một sự thỏa hiệp hợp lý. Kala muốn khám chữa bệnh và giảng dạy, đồng thời xếp lịch để ở bên các con càng nhiều càng tốt. Đa số bác sĩ phải làm thêm giờ đến kiệt sức. Vì thế, Kala cảm thấy may mắn khi bà được giao việc làm bán thời gian ở khoa y và một chân ở phòng khám. Những nơi mà người ta hứa hẹn với bà một sự cân bằng hợp lý giữa khám chữa bệnh và giảng dạy. Tiếng chuông cảnh báo nhỏ đã vang lên chẳng bao lâu sau khi Kala nhận công việc. Chẳng hạn, số lượng bệnh nhân dần tăng lên khiến bà có ít thời gian để phát triển việc giảng dạy. Kala trở nên mệt mỏi. Dù yêu thương bệnh nhân nhưng bà cũng xem mình là giảng viên y khoa, nên bà thấy bực bội khi phải tạm gác việc giảng dạy và cố vấn sang một bên. Khi thời gian dần trôi thì việc bà không tham dự đầy đủ vào mảng học thuật của trường y đã trở nên rõ ràng. Thậm chí, bà cảm thấy rằng người ta cố ý ngăn chặn bà đến với công việc giảng dạy mà bà ao ước. Ví dụ, có một lần bà đột ngột bị loại khỏi một hội đồng khoa có uy tín mà không được thảo luận hoặc cảnh báo trước. Khi bà hỏi các nhà quản lý cấp cao về lý do tại sao bà không được mời tham gia các cuộc họp nữa, họ nói rằng đó là vì bà chỉ làm việc bán thời gian nên họ không nghĩ phải trao cho bà những cơ hội giống như các đồng nghiệp làm việc toàn thời gian. Thậm chí, họ sử dụng tình trạng làm việc bán thời gian của Kala để biện minh cho việc không tăng lương cho bà, khi mà mọi người khác đã được tăng lương. Lý do phụ là người ta không chấp nhận việc bà lựa chọn làm việc bán thời gian trong khi nuôi dạy con cái. Thậm chí, lượng bệnh nhân còn tăng hơn nữa khi người ta yêu cầu bà đến khám chữa bệnh tại một nhà lưu trú dành cho phụ nữ, một việc mà bà cảm thấy đáng làm. Vấn đề là người ta mong đợi bà khám chữa bệnh cho những bệnh nhân nữ ấy ngoài thời gian bà làm cho các phòng khám khác. Điều này có nghĩa là bà không được trả lương cho tất cả những giờ làm thêm nơi đây. Tệ hơn nữa, ban lãnh đạo thậm chí không thừa nhận điều này đang xảy ra ở nhà lưu trú cho phụ nữ, ngay cả khi nhóm của bà thắng giải thưởng lớn cấp bang nhờ khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nữ. Sự bất công giày vò bà khiến bà mất tinh thần. Nhưng bà nghĩ bà có sự lựa chọn nào? Bà gắn bó với các bệnh nhân của mình và cảm thấy rằng ban lãnh đạo đã đặt bà vào tình thế khó xử. Tại sao Kala tiếp tục ở lại với công việc? Vì bà cảm thấy may mắn khi làm việc bán thời gian ở trường y khoa và yêu thương các bệnh nhân của mình. Nhưng một thứ khác cũng đang diễn ra, Kala bị mắc kẹt vào hội chứng con ếch bị nấu chín. Nghĩa là con người thường phản ứng rất nhanh trước những biến đổi đột ngột, nhưng lại không hề đề phòng những biến đổi từ từ. Khi bạn ở trong vùng nước ấm và nhiệt độ nước được tăng lên từ từ, bạn không cảm nhận được nguy cơ. Bạn thích nghi với nguy cơ dù nó có là gì chăng nữa. Bị gạt ra ngoài lề, không được đánh giá cao, bị đối xử bất công hoặc không được đoái hoài. Chúng ta cảm thấy bình thường và ở lại trong vùng nước nóng ngay cả khi nó làm chúng ta bị đau. Kala giải thích rằng, tôi đã nghĩ rằng mình không thể làm tốt hơn. Họ hạ giá trị của tôi nên tôi làm giảm giá trị của bản thân. Đời sống cá nhân và công việc của tôi phẳng lặng như nước ao tù. Tôi không phát triển được. Tôi là một con robot. Tôi chỉ làm việc chiếu lệ. Việc các nhà quản lý đóng cửa phòng khám của bà là giọt nước làm tràn ly. Bà thất kinh với sự coi thường bệnh nhân của họ. Nhiều bệnh nhân trong số đó là người cao tuổi và không thể di chuyển đến địa điểm mới. Tình hình còn bi đát hơn khi lịch làm việc luân phiên mới được đưa ra. Điều này có nghĩa là không có gì đảm bảo cho việc Kala có cơ hội gặp được bệnh nhân của mình. Kala nói với tôi rằng, thứ cuối cùng mà tôi quan tâm trong công việc đã bị tước đoạt. Điều đó giống như bạn bị chặt mất cánh tay vậy. Bất thình lình bạn bị mất một phần cơ thể và phải đi tìm nó. Trước đó, bà đã đánh mất những ước mơ được giảng dạy về y khoa. Giờ đây, bà mất luôn bệnh nhân của mình. Bà cảm thấy bị mắc kẹt quá lâu đến nỗi không còn hy vọng là mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Bà không cảm thấy an toàn khi gần gũi với mọi người trong công việc. Vì vậy, ngoài mọi chuyện kể trên ra, thì bà còn bị cô lập. Kala cuối cùng đã quyết định là phải rời bỏ công việc. Lúc đầu thì điều đó có vẻ rất tốt, nhưng bà nhanh chóng trở nên rảnh rỗi. Bà là một bác sĩ, bà bắt đầu nghĩ rằng để được làm công việc mà mình yêu thích, bà sẽ phải có những đánh đổi tương tự như trong quá khứ và chịu đựng cùng một kiểu đối xử tại nơi làm việc. Chỉ nghĩ đến việc phải làm điều đó một lần nữa cũng khiến bà cảm thấy khủng khiếp. Điều xảy ra tiếp theo không thể gọi là may mắn, nhưng nó chắc chắn đảm bảo rằng Kala sẽ không bao giờ phải thỏa hiệp để được hạnh phúc nữa. Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, gia đình bà đang sửa soạn đến một đền thờ để đánh dấu sự khởi đầu kỳ nghỉ linh thiêng của Hindu giáo là Dussehra diễn ra vào cuối lễ hội Navaratri. Cô con gái ở độ tuổi thiếu niên của Kala rất háo hức. Cô bé đã tập nhảy trước đó nhiều tháng trời. Cô rời khỏi nhà từ sớm để lái xe tới một cuộc họp của thanh niên và tập kết hoa quả cùng những thứ khác đã được họ chuẩn bị cho buổi lễ. 20 phút sau, chị gái của Kala gọi điện để cảnh báo rằng lộ trình thông thường đến đền thờ của họ bị hủy bỏ vì một tai nạn nghiêm trọng. Linh cảm có điều gì đó xảy ra, chị gái của Kala lái xe đến hiện trường và thất kinh khi thấy chiếc xe hơi của cháu gái đã bị lật. Còn các nhân viên sơ cấp cứu thì đang sử dụng Jaws of Life là một thiết bị hạng nặng có thể cắt kim loại để đưa nạn nhân ra khỏi một phương tiện vận chuyển bị hư hỏng để mở cửa xe. Kala vội vã lao tới bệnh viện và nhận thấy con gái của bà còn tỉnh táo. Được tận tình cứu chữa, vài phút sau cô bé nói, "Mẹ ơi, con đang cử động được đôi chân phải không? Con không thể nhảy nếu con không thể cử động được đôi chân của mình." Con gái của Kala đã hồi phục hoàn toàn một cách kỳ diệu và Kala cũng thế. Bà đã thực hiện tốt lời hứa là làm việc để mang lại niềm hạnh phúc cho bản thân và sống theo sự lựa chọn của mình. Chuyện xảy ra với Kala không lạ lẫm gì với chúng ta. Hiếm khi nào một vấn đề trong công việc dẫn chúng ta đi sai đường đến hạnh phúc, mà đó thường là sự kết hợp của nhiều thử thách nhỏ hơn, những sự thỏa hiệp tưởng chừng hợp lý và những áp lực không dứt. Tuy nhiên, những gì mà Kala đã làm thì ít phổ biến. đó là lắng nghe tiếng nói của nội tâm và dũng cảm giữ vững lập trường về điều mà bà muốn có từ trải nghiệm công việc của mình. Trong chương này, tôi sẽ nói về việc học nhận biết những dấu hiệu cảnh báo sớm, là những thứ cho chúng ta biết điều gì không diễn ra suôn sẻ trong công việc. Để bắt đầu, tôi sẽ thảo luận về stress, hội chứng hy sinh, sacrifice syndrome, và những chiến lược đối phó không hiệu quả mà chúng ta thường áp dụng. Sau đó, tôi sẽ nói về những lời cảnh tỉnh, là những dấu hiệu cảnh báo yếu ớt và có liên quan phát ra từ cơ thể và cảm xúc, cho biết niềm hạnh phúc đang rời xa chúng ta. Tôi sẽ vạch ra 4 giai đoạn để đi từ sự bất mãn đến hạnh phúc trong công việc. Ở cuối chương, bạn sẽ có cơ hội tạo ra tầm nhìn cá nhân và lên kế hoạch để hạnh phúc trong công việc. Stress, kẻ hủy diệt hạnh phúc. Stress là một phản ứng sinh lý thông thường và lành mạnh. Nó có thể hữu ích, đặc biệt là trong những tình huống mà chúng ta cần bảo vệ bản thân khỏi sự tổn hại về thể chất. Khi cảm nhận thấy một sự đe dọa, bộ não của chúng ta phản ứng bằng cách kích hoạt những thay đổi trong hệ thần kinh. Các cơ trở nên căng cứng, tim đập nhanh hơn để chuẩn bị trước cho việc cơ thể cần thêm oxy và các chất dinh dưỡng. Các đường dẫn khí phế quản nở to, các đồng tử giãn nở nên chúng ta có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn xung quanh mình. Các mạch máu nhỏ dưới da trở nên khít lại để chúng ta không bị mất quá nhiều máu khi bị cắt vào da thịt hoặc chấn thương. Quá trình xử lý nhận thức được tăng cường, vì thế chúng ta có thể nghĩ nhanh hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Về cơ bản thì cơ thể của chúng ta đã sẵn sàng để bỏ chạy hoặc chiến đấu. Đó là những phản ứng hữu ích khi chúng ta đương đầu với những mối nguy hiểm thực sự, chẳng hạn khi bị đánh vào người hoặc khi có thảm họa thiên nhiên. Không may là bộ não không phân biệt rõ ràng những mối nguy hiểm kiểu này với những áp lực và đe dọa mà chúng ta trải nghiệm trong công việc. Sự cạnh tranh thái quá của các đồng nghiệp, thời gian thì quá ít cho những thứ cần phải hoàn thành và sự lãnh đạo tồi chỉ là 3 trong số nhiều nguyên nhân gây ra căng thẳng liên tục trong công việc. Điều đó lại gây ra những vấn đề về cơ thể, tinh thần và cảm xúc. Stress cấp tính trong thời gian dài gây ra huyết áp cao, các vấn đề về tim mạch, những bệnh nhiễm trùng mãn tính, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao và thậm chí ung thư. Có mối liên kết mạnh mẽ giữa sự căng thẳng với các vấn đề về dạ dày và ruột, cơ bắp và xương khớp, sự khó ngủ cả ngày lẫn đêm và lạm dụng chất gây nghiện. Khi bị stress đến tột độ, chúng ta thường không dành thời gian cho gia đình, bạn bè, niềm vui, việc tập thể dục, thậm chí cho giấc ngủ. Mọi thứ phải nhường chỗ cho những mối bận tâm khác cấp bách hơn, như việc tỉnh dậy và đi làm để đối phó với những thứ phải tranh đấu hàng ngày. Nhưng khi bỏ qua những người và những thứ mà mình yêu mến, chúng ta thường làm stress trầm trọng hơn. Và khi hà tiện với giấc ngủ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối thật sự. Tôi biết có những người khoác lác hàng thập kỷ rằng tôi không cần ngủ nhiều, chỉ 4 tiếng là tuyệt vời rồi. Vâng, họ đã sai. Chúng ta cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Nếu không ngủ đủ giấc thì mọi thứ đều bị ảnh hưởng như sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sự nhận thức và ra quyết định. Nếu cứ làm việc suốt ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác mà không ngủ đủ giấc thì chúng ta thật sự có thể bị rối trí, gọi là chứng rối loạn tâm thần do mất ngủ. Sự thiếu ngủ và căng thẳng cũng có thể góp phần gây ra những vấn đề khác về sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn, một vài người nhận thấy bản thân đang đối phó với rối loạn lo âu, những người khác thì lạm dụng các loại thuốc ngủ, thuốc giảm đau hoặc rượu. Một số người thì bị trầm cảm lâm sàng. Đáng buồn là nhiều người sống với trạng thái trầm cảm và vẫn phải đi làm nên đã gây thiệt hại cho chính họ và các công ty của họ. Bệnh trầm cảm gây thiệt hại đến nền kinh tế Mỹ và chi phí cho việc chăm sóc y tế ngang ngửa với thiệt hại do bệnh về tim mạch và S gây ra. Đó là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu khiến mọi người phải đi tìm sự giúp đỡ từ các chương trình trợ giúp cho nhân viên. Với những triệu chứng như mệt mỏi, dễ nổi cáu, không có khả năng xử lý thông tin hoặc ra quyết định, bệnh trầm cảm hầu như chắc chắn ảnh hưởng đến thành công trong công việc của chúng ta. Rõ ràng, bệnh trầm cảm là sự tương phản với hạnh phúc. Sau đó, stress có những ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe thể chất và tâm thần của chúng ta. Khi đạt mức cao nhất của stress, chúng ta mắc phải hội chứng cháy sạch. Trạng thái cực đoan này trở nên quá phổ biến và trong thực tế thì Ariana Huffington gọi hội chứng này là căn bệnh của nền văn minh nhân loại. Trong thế giới hiện nay, stress là thứ mà tất cả chúng ta đều gặp phải và công việc thường làm nó trầm trọng thêm. Điều này xảy ra phần vì một lượng lớn công việc mà chúng ta phải làm. Khi những niềm tin, hy vọng và mơ ước bị chỉ trích, hoặc khi thứ yêu thích trong công việc bị đe dọa, thì chúng ta phản ứng như thể mình đang bị tổn hại về thể chất. Khi những mối nguy hiểm kiểu này diễn ra liên tục, thì stress bị khuếch đại đến mức dường như công việc đang giết chết chúng ta. Trong một số trường hợp, điều này có thể xảy ra. Stress và hội chứng hy sinh. Stress thường diễn ra âm ỉ, chẳng hạn như đến trễ giờ họp, nộp báo cáo trễ hạn, làm việc trong một nhóm có quá ít người để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái lo lắng không dứt, thêm vào đó sự bất mãn nói chung với công việc, những mục đích bị cản trở, niềm hy vọng cạn dần, những mối quan hệ căng thẳng, thì bạn sẽ có nguy cơ rơi vào thứ mà Richard Boyzalis và tôi gọi là hội chứng hy sinh. Điều này đặc biệt đúng với những người nghiêm túc và cống hiến quá nhiều cho công việc, những người bị vắt kiệt sức nhiều nhất và nhanh nhất. Đây là thứ đã xảy ra với Kala, công việc của một bác sĩ liên quan đến vấn đề sinh tử, theo đúng nghĩa đen, và áp lực thì thật khủng khiếp. Tuy nhiên, bà và nhiều bác sĩ có trí tuệ cảm xúc có thể kiểm soát tốt sự căng thẳng, nhưng dần dần sự căng thẳng vẫn có thể gây ra ảnh hưởng xấu. Trong trường hợp của Kala, người ta đã đưa ra các quyết định có ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của bà. Bà chịu sự đối xử bất công và không tôn trọng. Những đóng góp của bà không được thừa nhận đúng mức. Những mối đe dọa đến các giá trị bản thân, đến hình ảnh cá nhân và những thứ mà chúng ta quan tâm nhất báo hiệu sự nguy hiểm và kích hoạt stress cấp tính. Chẳng hạn, khi một đồng nghiệp xấu không mời bạn đến dự cuộc họp, bạn có thể cảm thấy mình bị xa lánh và có kiểu phản ứng tương tự như thể người đó sắp sửa tấn công bạn một trận. Hoặc một ai đó công khai chỉ trích công việc của bạn, điều đó đủ để đặt hệ thần kinh của bạn vào tình trạng báo động cao và giữ nguyên ở đó. Khi bạn có một vị sếp thích kiểm soát, thì có cảm giác như thể sự tự do, thành công và thậm chí gia đình của bạn đang gặp nguy hiểm. Cường độ công việc và stress gây ra bởi những mối đe dọa đến sức khỏe cảm xúc có thể đẩy chúng ta vào hội chứng hy sinh. Khi đó, cơ thể không bắt kịp với những mối đe dọa, tâm trí không hoạt động như mong đợi và bị suy nhược về cảm xúc. Dù vậy, chúng ta cố gắng hơn nữa, cống hiến hơn nữa và bị stress nhiều hơn nữa. Chúng ta thường trở lại với những tư duy và hành vi cũ mà chúng ta biết là không hiệu quả. Đó là những cạm bẫy hạnh phúc mà chúng ta nghĩ là mình đã vượt qua được. Chúng ta nhận thấy bản thân đang hăm dọa, ép buộc mọi người chỉ để đạt được cái mục tiêu của mình. Chúng ta phiền muộn về tiền bạc, lo sợ bị sa thải và mất đồng lương ngay cả khi điều đó còn lâu mới thành sự thật. Hoặc chúng ta tuân lệnh quá mức và cố tỏ ra hoàn hảo. Thậm chí, chúng ta bắt đầu cảm thấy bất lực khi sửa chữa bất cứ thứ gì diễn ra không suôn sẻ với bản thân hoặc công việc của mình. Hoặc lấy trường hợp của Bruno, giám đốc điều hành của một thương hiệu bán lẻ cao cấp. Phản ứng mặc định với stress của Bruno chỉ là việc làm việc chăm chỉ hơn. Đó có thể là một cái bẫy có sức cám dỗ mạnh nhất trong tất cả các cạm bẫy khi hội chứng hy sinh bám chặt lấy chúng ta. Vì dường như hội chứng này có thể giải quyết các vấn đề của chúng ta, nhưng đó không phải là thứ mà hội chứng này tạo ra. Làm việc quá sức là cạm bẫy chứ không là giải pháp. Bruno thật sự thích công việc của mình suốt vài năm đầu tiên. Anh vui thích với những thử thách và có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp và sếp, và nhìn thấy cơ hội học hỏi và phát triển. Sau đó, công ty lâm vào cảnh khó khăn. Bruno nhận thấy bản thân làm việc quá mức trong nhiều giờ liền. Nhưng anh và nhóm trưởng của anh không đạt được kết quả công việc như nhau. Tình trạng căng thẳng dâng cao trong nhóm và anh nhận thấy mình luôn lo lắng về việc phải làm gì để mọi thứ được tốt hơn. Các chủ sở hữu công ty run sợ vì họ không biết phải làm thế nào để cạnh tranh trong môi trường mới. Họ quyết định là phải tập trung vào chiến lược và đưa ra một số quyết định khó khăn. Họ từ bỏ hệ thống chức vụ và Bruno không được xếp vào nhóm nhỏ những người đứng đầu công ty. Các đồng nghiệp của Bruno nhận thấy anh đã bị ghẻ lạnh. Họ cũng bị stress, không đạt được trạng thái sung sức nhất và ngừng tiếp xúc với anh. Thậm chí, một người bạn tốt trong nhóm còn quyết định rằng tốt nhất là cô nên tránh xa anh. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đặc quyền đứng đầu công ty tuyển chọn một nhóm mới các nhà đầu tư. Nhóm người này đưa ra một số ý tưởng cứng rắn về cách điều hành công ty. Bruno bị ép phải tạo ra những thay đổi mà anh nghĩ là sẽ gây hại cho công ty về lâu dài. Anh bị cô lập, tước quyền và cảm thấy lo sợ cho bản thân và công ty. Bruno gánh chịu nhiều sức ép trong công việc và cũng là lao động chính trong gia đình. Điều đó là quá nhiều đối với anh. Mọi thứ trong cuộc đời anh trở nên tệ hơn so với trước. Anh bắt đầu lo rằng sẽ mất việc làm, dù đó không phải là nguy cơ thật sự. Anh không thể tập trung vào những điều tích cực, chẳng hạn công ty vẫn đang làm ăn có lời và các con của anh học tốt ở trường. Cái nhìn của anh bị băng hoại, thể chất và tinh thần của anh bị hao mòn. Sau cùng, stress đã vượt quá tầm kiểm soát của Bruno và ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ của anh. Các đồng nghiệp và các sếp của anh giờ đây có những lý do thật sự để phớt lờ sự đóng góp của anh. Anh đã quá tiêu cực. Giống như Bruno, những phản ứng mặc định với stress của tôi là làm việc chăm chỉ hơn. Có lẽ bạn cũng làm thế. Chúng tôi không nghỉ ngơi, chúng tôi trả lời email, gọi điện vào ban đêm và cuối tuần và bỏ qua các kỳ nghỉ lễ. Làm việc quá sức không phải là cách đối phó hiệu quả với stress. Nó khiến mọi thứ tệ hơn vì chúng ta phớt lờ các mối quan hệ, bỏ qua niềm vui và ăn ngủ thiếu điều độ. Cách làm như vậy không giúp chúng ta hoàn thành nhiều việc hơn mà ngược lại. Chúng ta quá mệt mỏi và hao mòn đến nỗi không thể làm tốt công việc của mình. Các nguồn lực của chúng ta bị vắt kiệt, chúng ta chóng cảm thấy bực bội, bi quan hơn. Óc phán đoán và giao tiếp với những người khác của chúng ta bị sụt giảm. Chúng ta mất đi khiếu hài hước, không thể giải quyết mâu thuẫn. Nói chung là chúng ta ít sẵn sàng để đối phó ngay cả với những biến động nhỏ trong cuộc sống. Stress, làm việc quá sức và hội chứng hy sinh đem đến những hậu quả xấu đến thế. Thì tại sao chúng ta không xử lý chúng? Câu trả lời gói gọn trong một từ: phủ nhận. Denial. Sự phủ nhận không đem lại hiệu quả. Quá nhiều người trong chúng ta phủ nhận tác động của stress đến thành công, sức khỏe và hạnh phúc của mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Chắc chắn là như vậy. Tôi đã dành nhiều năm để làm việc nhiều hơn nữa. Vì nghĩ rằng điều đó sẽ sửa chữa được mọi thứ. Tôi phớt lờ những dấu hiệu lớn về sức khỏe và những dấu hiệu nhỏ, nói chung là cáu gắt với mọi người, đã từ rất lâu rồi. Tôi đã không lắng nghe những lời cảnh tỉnh, mặc dù trước đó tôi đã viết về những lời cảnh tỉnh cho tạp chí Harvard Business Review. Khi đã tỉnh ngộ, tôi tự hỏi làm thế nào điều đó lại có thể xảy ra với tôi. Tôi đã nhận ra rằng việc tôi trượt dài vào nỗi bất hạnh không xảy ra trong một sớm một chiều, giống như hai trường hợp của Kala và Bruno. Với tất cả chúng ta, đã có những dấu hiệu trên suốt chặng đường rằng mọi thứ không như chúng ta mong đợi. Nhưng giống như nhiều người, tôi đã không để ý đến những thứ đang xảy ra xung quanh và cố gắng lướt qua. Tôi đã phớt lờ những cảm xúc của mình về những thỏa hiệp mà tôi nghĩ mình phải chấp nhận. Và cố che giấu đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí gia đình tôi về những gì đang xảy ra với tôi. Tin tốt lành là nếu bạn chăm chú lắng nghe như Kala, Bruno và tôi đã làm, thì cơ thể, các cảm xúc và những mối quan hệ sẽ cho bạn những manh mối, rằng điều gì đó cần phải thay đổi từ lâu trước khi bạn vượt qua ranh giới hạnh phúc. Một kỹ năng mà bạn có thể rèn luyện và thành thạo là để ý đến những lời cảnh tỉnh trước khi bạn gặp nguy khốn. Lắng nghe lời cảnh tỉnh. Một số người đối mặt với hiện thực bất hạnh trong công việc chỉ vì một cơn đau tim, một mối quan hệ rạn vỡ hoặc một bi kịch. Đừng chờ đến lúc đó mà hãy học cách để ý đến những thông điệp tinh vi, thầm kín đang nói với bạn rằng hãy tỉnh ngộ, mở mắt ra mà nhìn điều gì đang diễn ra với bạn. Những lời cảnh tỉnh thường xảy ra dưới ba hình thức: cơ thể, cảm xúc và người thân thuộc. Những lời cảnh tỉnh từ cơ thể. Khi bạn lâm vào nỗi bất hạnh thì cơ thể thường báo cho bạn biết có điều gì đó không ổn. Dĩ nhiên là những dấu hiệu này ở mỗi người có sự khác nhau, nhưng những dấu hiệu thường gặp bao gồm: ăn quá nhiều hoặc quá ít, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều, mệt mỏi mãn tính, các vấn đề về dạ dày và ruột, những cơn đau đầu, những vấn đề về phần cổ và lưng, ngực căng cứng, quá nhiều lần bị cảm lạnh và các bệnh theo mùa khác, các căn bệnh mãn tính mới mắc phải hoặc bị nặng thêm như huyết áp cao, không cười hoặc cười nhiều như trước. Đôi khi chúng ta ra sức thanh minh cho một lời cảnh tỉnh của cơ thể, nói với bản thân rằng nó chỉ là tạm thời hoặc không đến mức nghiêm trọng, và rằng cảm thấy không được khỏe lắm là cái giá phải trả cho những công việc mà mình đang làm. Chúng ta cũng cố gắng thanh minh cho những lời cảnh tỉnh từ cảm xúc. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Bộ não và cơ thể phát triển mạnh khi chúng ta tham gia vào những bài thực hành tập trung suy nghĩ, mindfulness, vài phút suy nghĩ trong thinh lặng và hít thở sâu mỗi ngày. Những bài tập này giúp chúng ta nhận thức tốt hơn về bản thân vì chúng ta học cách sống chậm lại, giữ bình tĩnh, để ý đến những gì mình đang suy nghĩ, cảm nhận và trải nghiệm trong cơ thể. Nó cũng giúp chúng ta tự chủ về cảm xúc và kiểm soát stress. Nhiều người nghĩ rằng để hưởng lợi ích của sự tập trung suy nghĩ, chúng ta cần ngồi thiền trong những khoảng thời gian dài mỗi ngày. Nhưng chỉ cần vài phút thực hành tập trung và thực hành thường xuyên có thể giúp ích nhiều cho chúng ta. Bạn có thể bắt đầu bằng cách thử làm như sau. 1. Hít thở sâu. Hít vào 4 hơi thật chậm rãi, nín hơi trong vài giây, rồi thở ra từ từ 4 hơi. 2. Tưởng tượng rằng bạn đang ở chốn bình yên và đẹp đẽ. 3. Cố gắng nghĩ về điều gì đó khiến bạn cảm thấy vui. Bạn biết ơn về điều gì đó? Đó có thể là một người bạn quan tâm hoặc một thứ mà bạn mong đợi. Trước tiên, hãy để đầu óc bạn được tự do và bạn có thể cảm thấy lo âu, phấn chấn hoặc hào hứng. Không sao cả, cứ chú ý đến những suy nghĩ và cảm xúc của bạn và quay lại chốn bình yên ấy. Tốt nhất là bạn thường xuyên thực hành như vậy mỗi ngày, có thể là 2 lần một ngày, nhưng đừng hành hạ bản thân vì những ngày bỏ tập. Chỉ cần hứa sẽ tập tiếp ngay ngày hôm sau. Những lời cảnh tỉnh từ cảm xúc. Những lời cảnh tỉnh từ cảm xúc, emotional wake up call, là những sự thay đổi tinh vi về cảm xúc, tâm trạng và cách tiếp cận công việc và cuộc sống của bạn. Chúng thường bao gồm: nhìn thấy cốc nước đá đã vơi đi một nửa, bi quan. Dù trước đây bạn thường thấy cốc nước vẫn còn phân nửa, lạc quan. Xem những vấn đề nhỏ như những chướng ngại vật không thể vượt qua. Thường cảm thấy buồn bã hơn bình thường. Khó thoát khỏi tâm trạng xấu. Cảm thấy không được đánh giá cao và không được đoái hoài. Cảm thấy kiệt sức khi suy nghĩ sẽ làm điều gì đó mới lạ và khác biệt. Tin rằng dù bạn có làm gì chăng nữa thì cũng không đủ. Sợ công việc. dễ bực bội hoặc dễ tức giận. Nhiều người bỏ quên những lời cảnh tỉnh từ cảm xúc kể trên vì họ cho rằng chúng phi lý hoặc không quan trọng, hoặc họ quy kết những phản ứng của mình là do các tác nhân bên ngoài gây ra. Chúng ta có thể nói với bản thân rằng đôi khi mọi người cũng cảm thấy như vậy, hoặc chẳng sao cả, sẽ qua thôi. Nhưng phản ứng phổ biến nhất của chúng ta là đổ lỗi cho những người khác. Dĩ nhiên là tôi giận chứ, sếp của tôi là một tên khốn. Khi để ý đến những cảm xúc và phản ứng, điều quan trọng cần chú ý là khuôn mẫu của chúng. Nếu nhìn vào toàn cảnh và nhận thấy rằng bạn không còn là chính mình nữa, rằng niềm lạc quan thường thấy bị sự yếm thế che mờ hoặc sự nhiệt tình đặc trưng đã biến mất, thì có thể bạn đang đi sai hướng. Nếu bạn thấy mình nói chung là cáu kỉnh và cộc cằn hơn rất nhiều so với thường lệ, thì có thể bạn phải nhìn kỹ hơn vào những gì đang diễn ra giữa bạn và những người khác. Đó là nơi xuất hiện của những lời cảnh tỉnh từ người thân. Những lời cảnh tỉnh từ người thân và đồng nghiệp. Những lời cảnh tỉnh từ người thân thường diễn ra trước tiên là ở nhà, vì đó là nơi mà chúng ta cảm thấy an toàn khi là chính mình. Và dù chúng ta nghĩ là mình giỏi che giấu cảm xúc thế nào chăng nữa, thật khó để làm được điều đó trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Vì thế, ngay cả khi bạn thành công trong công việc che đậy cảm xúc trong công việc, thì có lẽ bạn không thể tiếp tục làm như thế ở nhà. Susan David, nhà tâm lý học và tác giả sách, viết về điều thường xảy ra. Chúng ta la lối người bạn đời và các con vì bực bội với điều gì đó hoàn toàn không liên quan tới họ. Dần dà, chúng ta trở nên hoài nghi và mỉa mai cả những người cùng làm việc với mình. Như thể những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu đã bộc phát hoặc rò rỉ một cách nguy hiểm. Chúng ta không thể kìm được vì đã mất khả năng quản lý cảm xúc. Sau đây là một số lời cảnh tỉnh phổ biến từ người thân. Hầu hết các cuộc đối thoại và email đều ngắn gọn và hướng đến nhiệm vụ. Anh đi đón các con, còn em thì đến cửa hàng tạp hóa. Anh cần bản báo cáo vào thứ sáu. Những người thân xung quanh nói với bạn những câu đại loại như: anh ổn chứ? Anh nổi điên với tôi ư? Hoặc anh chẳng bao giờ lắng nghe tôi nữa. Bạn không còn hứng thú với việc làm quen các đồng nghiệp. Mọi người trong cuộc sống và công việc của bạn đang giữ khoảng cách với bạn. Mọi người trở nên im lặng khi bạn bước vào phòng. Bạn nhận thấy mình bất đồng và tranh đấu với mọi người về những thứ nhỏ nhặt. Bạn có khuynh hướng chỉ trích hoặc đổ lỗi cho những người khác. Bạn phản ứng quá mức khi mọi người làm bạn thất vọng. Bạn không thể nhớ được lần cuối còn vui vẻ với các đồng nghiệp hoặc với bất kỳ ai khác là khi nào. Những lời cảnh tỉnh trên cũng dễ bị bỏ quên, vì chúng ta có khuynh hướng buông xuôi và dựng lên những bức tường cao chưa từng có xung quanh mình khi bận rộn và bị stress. Cũng thật đau đớn khi thấy mọi người lùi lại một bước và không muốn dành thời gian cho chúng ta. Vì thế mà chúng ta phớt lờ các dấu hiệu hoặc đổ lỗi cho những người khác. Những cách phản ứng này không giúp chúng ta vạch ra con đường đến hạnh phúc và có thể khiến mọi thứ xấu đi. Việc chú ý đến những lời cảnh tỉnh từ cơ thể, cảm xúc và người thân hay đồng nghiệp có thể giúp chúng ta nhận ra mình đang hạnh phúc hay bất hạnh. Một khi thấy rõ chuyện gì đang diễn ra xung quanh, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân để quay lại với đời sống công việc mà mình mong muốn. Hãy cùng quay lại những câu chuyện của chúng ta để thấy rằng việc lắng nghe những lời cảnh tỉnh có thể giúp chúng ta trở lại đúng hướng như thế nào. Đáp lại lời cảnh tỉnh. Như bạn đã biết, Kala rời bỏ công việc của mình. Bà lúng túng nghĩ rằng, có thể bà lại phải thỏa hiệp để được khám chữa bệnh. Bà biết rằng bà không muốn lâm vào một tình huống bất hạnh khác và bà đang vật lộn với chuyện phải làm. Tôi ước gì Kala đã tỉnh ngộ và giành lại quyền được hạnh phúc trong công việc mà không cần lời cảnh tỉnh quan trọng xuất phát từ tai nạn xe hơi của con gái bà. Nhưng bi kịch mới ấy xảy ra đã ép bà phải suy nghĩ sâu hơn về cuộc sống, gia đình và công việc. Bà đã có nhận thức sâu sắc về sự quý giá của cuộc sống, về tầm quan trọng của việc không lãng phí một phút giây nào, huống hồ là nhiều năm, cho một công việc không có mục đích, hy vọng và tình bạn. Bà thấy rõ bản thân đã phải trả giá thế nào để làm công việc ấy. Bà đã thề là sẽ không để việc đó tái diễn. Bà cũng đã hành động, mở đầu bằng cách cho những người thân cận biết rằng bà đã sẵn sàng cho thử thách mới, thứ cho phép bà theo đuổi việc giảng dạy y khoa. Vài tháng sau vụ tai nạn xe hơi, một người bạn gọi điện để mách cho Kala một công việc dường như hoàn hảo. Lần này, bà bước vào công việc với đôi mắt mở to, với sự tự tin vẹn nguyên và cam kết đặt trải nghiệm công việc khiến bà thỏa mãn vào vị trí nổi bật nhất. Bà thương lượng một vị trí công việc phù hợp với các mục tiêu cá nhân và công việc của mình. Khi đã có được công việc, bà dựa vào những bài học đúc kết được về những thứ tạo nên một nơi làm việc lành mạnh và xây dựng những tình bạn đem lại thành công cho bà và những người khác. Khi phát hiện ra, dù chỉ một chút rắc rối, bà lên tiếng. Lần này thì không còn những sự thỏa hiệp làm hủy hoại tâm hồn nữa. Điều này mất một khoảng thời gian, nhưng Kala đã tìm ra con đường đến với giai đoạn mới trong cuộc đời và sự nghiệp khiến bà thỏa mãn. Trường hợp của Bruno cũng mất một khoảng thời gian. Anh bị cho ra rìa, tước quyền và bị gạt ra ngoài bất kỳ và tất cả các công việc và quyết định quan trọng. Anh đã không thể nghỉ việc, đó không phải là lựa chọn của anh. Sau một năm như vậy, điều thú vị đã xảy ra. Công ty gặp phải những vấn đề đúng như tiên đoán của Bruno và suýt phá sản. CEO bị sa thải. Và những người bạn cũ của Bruno, người đã xa lánh anh cũng vậy. Chủ tịch hội đồng quản trị tiếp quản công ty trong một thời gian ngắn và đặt ra nhiều câu hỏi cho các lãnh đạo cấp cao còn sót lại. Lặp đi lặp lại, các câu trả lời chỉ ra một người là Bruno, đã cố gắng đưa công ty đi đúng hướng. Sau cùng, chủ tịch yêu cầu Bruno đứng đầu việc thực hiện một số sáng kiến mà anh đã đề xuất trong gần một năm trời. Tuy nhiên, hạnh phúc trở lại với Bruno không đơn giản là vì anh được minh oan. Điều này liên quan nhiều hơn đến cách Bruno đáp lại lời cảnh tỉnh. Giống như Kala, Bruno không quay lại với công việc như thường lệ, dù những vấn đề trước mắt đã giảm bớt. Thay vào đó, bước đi đầu tiên của anh là cố gắng nhận ra những phản ứng của anh với tình hình có thể đã làm mọi thứ tệ đi, chứ không hề tốt hơn. Sau đó, anh cố gắng rút ra những bài học từ trải nghiệm khó khăn ấy để giúp anh trong tương lai. Phần lớn, những nỗi khổ của Bruno trong công việc rõ ràng là có liên quan đến tình hình xấu và những đồng nghiệp ít tình thân ái. Nhưng anh cũng thấy phần trách nhiệm của mình trong đó. Chẳng hạn, anh nhận thấy những phản ứng về cảm xúc với những gì đang diễn ra trong công việc không hề giúp ích cho cả anh lẫn tình hình chung. Anh thú nhận rằng, một số đồng nghiệp xa lánh anh do tính nóng nảy và căng thẳng của anh mà ra. Anh cũng nhận ra rằng sự tiêu cực đã trở thành thói quen. Thói quen ấy không giúp anh suy nghĩ sáng tạo hoặc đưa mọi người đến với anh. Anh nhận thấy cần thay đổi cái nhìn bi quan của mình. Bước thứ hai, anh làm rõ điều mình thích ở công việc, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Anh cũng ghi lại một vài thế mạnh của mình, những thứ đã thực sự giúp anh vượt qua một năm khó khăn. Bước thứ ba, anh nhìn vào thực tế, vào công việc và công ty của mình. Anh nhận thấy mình cần đánh giá trung thực về công việc mới, bao gồm những mối quan hệ với các lãnh đạo và đồng nghiệp. Anh đặt ra những câu hỏi như, công việc này có đem lại đời sống công việc mà tôi muốn hay không? Liệu tôi có thể làm việc hết sức mình và hạnh phúc ở công ty này, công việc này hay không? Tôi có thể làm gì để chuyển hướng trách nhiệm và thái độ nhằm tìm ra thêm ý nghĩa trong công việc mình đang làm? Cuối cùng, Bruno hoạch định kế hoạch cho tương lai, một kế hoạch chứa đựng tầm nhìn cá nhân có sức thuyết phục dành cho một người bình thường và một chuyên gia như anh. Thứ mà Bruno đã tạo ra là một quy trình gồm nhiều bước mà chúng ta có thể sử dụng để biến lời cảnh tỉnh thành những hành động giúp chúng ta tìm lại hạnh phúc.